Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Việt Nam, California Radio VNCR phát thanh trên làn sóng gọi là 6.3 FM và trên Internet radiovncr.com. Sau đây mời quý thính giả theo dõi chương trình Vòng Trên Trời Văn Học Nghệ Thuật. Chương trình Vòng Trên Trời Văn Học Nghệ Thuật của đài VNCR do Isa và Hoàng Trọng Thụy phụ trách đến với quý thính giả vào mỗi sáng thứ năm hàng tuần. Chương trình nhằm gửi đến quý vị những tin tức phóng sự và phỏng vấn liên quan đến văn học nghệ thuật.
Đang thưởng thức tiếng đàn guitar của nhạc sĩ Huỳnh Hữu Đoan trong nhạc phẩm Serenade của Franz Schubert. Nhạc sĩ Huỳnh Hữu Đoan sẽ hợp cùng với nhạc sĩ Đặng Huy Hoàng trong buổi trình tấu Đêm Hội Ngộ Tây Văn Cầm mùa thu 2006, được tổ chức vào lúc 7 giờ tối thứ Bảy ngày 21 tháng 10 tại thính đường của The Christian Reformed Church of Orange County, góc đường Magnolia và Hazard, thành phố Westminster. Chương trình Vòng Trên Trời Văn Học Nghệ Thuật trước đây, Isa đã giới thiệu đến quý thính giả tiếng đàn của nhạc sĩ Đặng Huy Hoàng. Ngày hôm nay, xin mời quý thính giả theo dõi bài viết về nhạc sĩ Tây Văn Cầm Huỳnh Hữu Đoan. Huỳnh Hữu Đoan bắt đầu đến với âm nhạc từ lúc 10 tuổi. Anh ôn lại kỷ niệm hồi nhỏ khi mới được làm quen với âm nhạc.
Tôi thích âm nhạc nói chung là từ thuở nhỏ. Thầy nghĩ lại thật là nhiều cái kỷ niệm về âm nhạc, ví dụ như là đi học mà lúc mà còn học cấp 1 á, thì thấy các bạn trong trường lúc cũng đi học đàn, piano, violin rồi này kia, thì tôi cũng mơ được đi học như vậy, nhưng mà lúc đó thì chưa có điều kiện để học. Sau đó chuyển bắt đầu lên đầu lớp 6 á, thì đó mới có người anh trong nhà, người anh họ là học trước trong trường rồi, thì anh mới hướng dẫn tôi vô, thì từ đó tôi mới bắt đầu bước vào cái môi trường âm nhạc, khi mà bước chân vào trường quốc gia âm nhạc.
Huỳnh Hữu Đoan theo học bộ môn Tây Văn Cầm 14 năm, hầu hết là dưới sự dìu dắt của thầy Lâm Cao Khoa và vài năm với thầy Dương Thiệu Tước. Huỳnh Hữu Đoan sau đó tốt nghiệp thủ khoa bậc đại học vào năm 1984. Đây cũng là năm đầu tiên mà Nhạc viện Sài Gòn có bậc đại học cho bộ môn Tây Văn Cầm. Ngay sau khi tốt nghiệp, anh trở lại trường và trở thành giảng viên, rồi kiêm nhiệm luôn chức trưởng bộ môn Tây Văn Cầm. Nhạc sĩ Huỳnh Hữu Đoan kể lại.
Thầy Khoa cũng như thầy Tước khi tôi học thì đã lớn tuổi lắm rồi. Thầy Tước thì lúc đó là khoảng 70, thầy Khoa thì cũng khoảng 65. Hai thầy chỉ mong có tôi học xong tôi ra trường để hai thầy giao cái trách nhiệm của cái khoa cho thầy. Tại hai thầy cũng lớn tuổi quá, không muốn nghỉ hưu. Thì khi tôi ra liền lập tức ông thầy giao hết rồi ông thầy rút lui. Thành ra trường thì cũng còn non nớt về kinh nghiệm. Chỉ có cái là mình học lâu năm thì cái khả năng, cái sự tập luyện của mình nó được lâu dài thì nó chín chắn hơn. Nhưng mà kinh nghiệm thì chưa có. Đùng cái là thầy giao cho thì mình cũng phải ráng vừa làm vừa học. Thì lúc đó thì tôi cũng huy động, tức là cũng kêu gọi thêm sự cộng tác của mấy thầy giỏi ở ngoài. Thầy Phùng Thống Vũ, rồi lúc đó cũng có mời ông Trần Văn Phú nữa. Nhưng mà cũng vì có lý do này lý do kia thì thầy Phú không hợp tác được. Thì lúc đó tôi cũng có cái mơ mộng là muốn làm cho cái guitar của mình nó phát triển mạnh lên, thì mới cũng là muốn làm cái sự giống như cái sự đền đáp lại cái công lao dạy dỗ của thầy các thầy thì mình cũng cố gắng làm cho nó phát triển lên.
Không chỉ phát triển bộ môn Tây Văn Cầm trong chiều nhạc, nhạc sĩ Huỳnh Hữu Đoan còn đứng ra tạo những sinh hoạt nhằm đẩy mạnh phong trào chơi guitar.
Phải nói là cái công trình lớn nhất mà tôi đã cùng một số các anh em đã thực hiện được ở bên Việt Nam, là đó là cũng nhờ có sự một cái sự ủng hộ đắc lực của anh Võ Thái Hân. Anh là chủ tịch cái hội guitar ở Singapore, thì ảnh push, ảnh hỗ trợ cho tôi rất nhiều để thực hiện cái cuộc thi guitar quốc gia, tức là toàn quốc toàn cõi Việt Nam, mà lần đầu tiên làm ở tại Sài Gòn. Thì tôi là cái người đầu tiên, tức là người đứng ra. Tất nhiên phía sau rất là nhiều nhiều cái hệ thống, nhiều các cái tổ chức mà đứng sau lưng mình, hỗ trợ mình. Nhưng mà thì cái đó là cái sáng kiến của tôi với anh Hân, anh Võ Thái Hân, là thành lập cái cuộc thi gọi là cuộc thi tài năng trẻ guitar của Sài Gòn.
Và bắt đầu từ năm 1991, cứ cách 3 năm một lần, Huỳnh Hữu Đoan cùng những người quan tâm đến bộ môn Tây Văn Cầm tiếp tục tổ chức cuộc thi toàn quốc.
Cứ mỗi buổi thi nó giống như một cái ngày hội vậy đó, tập trung về rồi các thí sinh từ khắp các nơi trên nước Việt Nam đổ về thi, thì nó vừa là một cái cuộc thi mang đúng nghĩa của nó, có là những thí sinh, những các em mà thi ra mà đoạt giải là xứng đáng là những người xuất sắc nhất trong cuộc thi đó, mà cũng đồng thời là cũng là cái ngày hội để tất cả các người chơi guitar trên cả nước tập trung về gặp gỡ nhau rồi trao đổi với nhau các thứ về 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 cái đàn, cho nên rất là vui. Cứ 3 năm một lần, thì làm được năm 91, 94, 97, năm 2000 là sau đó tôi rời khỏi Việt Nam.
Năm 2000, nhạc sĩ Huỳnh Hữu Đoan định cư tại Nam California. Không có Huỳnh Hữu Đoan, cuộc thi Tây Văn Cầm toàn quốc cũng không còn được tiếp tục. Nhưng Nam Cali lại có một hội Tây Văn Cầm cổ điển do Huỳnh Hữu Đoan cùng một số bạn hữu của anh đồng sáng lập.
Bên này thì tôi lại gặp lại được các cái anh em bạn học cũ từ quốc gia âm nhạc trước 75. Thành ra gặp nhau lại thì lập tức là vừa là bạn cũ, gặp nhau rất là mừng. Hai nữa là lại trỗi dậy cái sự ham mê, cái muốn hoạt động về âm nhạc, về guitar. Thành ra lại tụ lại mỗi người một tay vực dậy một cái tại sao mình có khả năng mà mình không làm, cho nên là cứ tụ nhau lại rồi thì làm từ cái nhỏ lên.
Và cũng như bất kỳ một bộ môn nghệ thuật nào, theo đuổi bộ môn Tây Văn Cầm cũng cần có một niềm đam mê.
Trong tất cả các cái lĩnh vực nghệ thuật hay là những cái lĩnh vực khác, tôi muốn nói muốn thành công thì cái điều cần thiết nhất là phải có sự đam mê. Thì khi mà đã mê bất cứ một cái gì rồi, tôi nói cụ thể như cái guitar, cho dù đó là một nhạc cụ rất rất là khó, khi mà để đạt được cái sự thành công hay một cái đỉnh cao nào đó tốn rất là khổ luyện rất là nhiều, nhưng mà muốn vượt qua hết những cái thử thách đó mà thì cái điều cần thiết nhất là phải có sự đam mê, phải thích nó thật sự thì bao nhiêu khó khăn mình đều vượt qua được hết. Thì cái hồi tôi nhớ là hồi đó ở bên Việt Nam thì cái điều kiện học nó không có tốt được như ở đây, đàn thì không có tốt, đàn thì đàn xấu, thậm chí là cái guitar classical muốn đàn phải có cái dây ni lông, mà bên Việt Nam lúc đó nhiều khi dây ni lông không có, phải gắn dây sắt, nhưng mà đánh cái tay nó phải nó bị cái dây sắt nó rất bén, cho nên bấm mà đánh như kỹ thuật classic á nó rất khó, mà nó cứng rồi cho nên nó dễ chảy máu, gãy móng tay rồi chảy máu tay đó. Hồi đó là cái điều kiện học nó là như vậy. Rồi thì trong cái buổi nóng hè nóng nực và cúp điện rồi mũi này kia, tất cả những cái đó mà ngồi tập tiếng này qua tiếng kia, muốn làm được vậy phải có cái sự đam mê ghê lắm.
Chính niềm đam mê là ngọn lửa để những nhạc sĩ Tây Văn Cầm cùng ngồi lại quây quần với nhau mà lập nên hội Tây Văn Cầm cổ điển Nam California.
Thì bây giờ ở đây thì mình có rất nhiều những cái điều kiện tốt, như là đàn tốt, tất cả những cái gì có đều đầy đủ hết, những cái điều kiện á mình rất là đầy đủ, nhưng thiếu một điều là thời gian. Và ai cũng cuộc sống thì ngoài cái đàn nó chỉ bây giờ chỉ còn là một cái hobby, một cái những cái một cái mà hoạt động phụ bên cạnh cái công việc hàng ngày. Cho nên công việc hàng ngày thì giờ nó chiếm gần hết thời gian, cho nên cái thời gian để dành cho cái đàn nó quá ít đi. Đó, cho nên là tụi tôi muốn duy trì cái hoạt động này để mà có thể nhen nhúm lại cái sự ham mê, cái như là thỏa mãn được một cái nhu cầu về, thứ nhất về giải trí, thứ hai là về, là thỏa mãn được cho những người yêu thích cái guitar, ít nhất nó cũng còn có cái hoạt động để mà người ta đến xem, và người ta thông qua đó người ta có thể thích và người ta đến với guitar nhiều hơn. Đó là cái mục đích mà tôi cũng muốn thực hiện.
Sau lần trình diễn thành công vào đêm ra mắt của hội Tây Ban Cầm tại Mimi Studio, thành phố Westminster vào năm 2001, mỗi năm, hội Tây Ban Cầm lại tổ chức ít nhất là một buổi trình diễn hội ngộ Tây Ban Cầm mùa thu. Lần này, Huỳnh Hữu Đoan sẽ trình diễn cùng Đặng Huy Hoàng về từ tiểu bang Indiana. Mỗi nhạc sĩ sẽ đàn nửa chương trình. Hầu hết những nhạc phẩm Huỳnh Hữu Đoan chọn trình tấu sẽ là những tác phẩm cổ điển.
Nói về nhạc cổ điển thì có nhiều người mới nghe tới người ta sợ. Nhưng là nhạc cổ điển khó nghe, khó hiểu. Ta đến, ta nghe nhạc mà người ta cảm thấy nặng nề quá. Tôi muốn xóa đi một cái suy nghĩ hay là một cái nếp mà tôi cho là không đúng đó. Tất nhiên nhạc nào cũng vậy hết, nó có cái loại dễ nghe, loại khó nghe, cái trình độ trung bình hoặc là trình độ cao. Thì tôi muốn giới thiệu cái nhạc cổ điển qua cái đàn guitar đến với người nghe một cách để người nghe tìm thấy được cái sự hấp dẫn, cái sự dễ nghe, cái là có cái sự đơn giản hóa đi cái nhạc cổ điển thuần túy. Tại vì tôi dùng trong cái chương trình đó, tôi dùng một đa số là các cái tác phẩm cổ điển thuần túy, nhưng mà ở cái mức độ là dễ nghe nhưng không phải là quá đơn giản.
Nhưng anh không chỉ đàn những tác phẩm cổ điển, Huỳnh Hữu Đoan cho biết
số bài khác lại là gốc soạn gốc cho guitar. Thì cái guitar thì nhạc cho guitar thì rất là nhiều, rất là phong phú, nhưng mà tôi chọn lần này tôi giới thiệu cái phần nhạc cho guitar là cái phần nhạc của loại nhạc Nam Mỹ, là cái loại nhạc nó giàu cái tính hòa âm, giàu cái tính tiết tấu, nên cảm thấy rằng là cái mình tôi thì tôi đặc biệt tôi thích loại nhạc Nam Mỹ, mà tôi cũng muốn truyền cái hay đó đến cho người nghe qua một số bài mà tôi chọn lần này.
Huỳnh Hữu Đoan sẽ chỉ đàn một nhạc phẩm Việt Nam duy nhất trong phần trình tấu của mình, đó là biến tấu Sai Chỉ Luồn Kim do nhạc sĩ Phùng Tuấn Vũ biên soạn. Nhạc sĩ Huỳnh Hữu Đoan phân tích về kỹ thuật chặn dây, tạo âm harmonic của bài Sai Chỉ Luồn Kim.
Cái kỹ thuật này nó gọi là harmonic, tức là tiếng Việt mình gọi là nôm na là tiếng chuông đó, bởi vì nó nghe cái tiếng giống như là cái tiếng chuông. Thật ra nó là cái âm bồi của cái guitar. Thì cái violin nó cũng có kỹ thuật này, thì nó cũng không có gì là đặc biệt lắm, nhưng mà nó là một trong những cái khả năng phong phú của guitar về việc tạo âm. cây guitar nó có thể tạo ra nhiều cái tiếng đàn, nhiều cái âm khác nhau, thì cái harmonic là một trong những cái kỹ thuật tạo âm khác nhau đó.
Nhạc phẩm Xe Chí Lùn Kim đối với Huỳnh Hữu Đoan thật ra là một kỷ niệm đáng nhớ. Anh cho biết về sự chọn lựa nhạc phẩm này cho đêm hội ngộ Tây Văn Cầm.
Cái bài này tôi chọn đó, cái bài Xe Chỉ Quyền Chim, thứ nhất nó là cái bài mà tôi đã, một trong cái bài mà tôi chọn làm chương trình trong cái chương trình tốt nghiệp đại học của tôi hai mươi mấy năm về trước đó, là tôi rất tâm đắc cái bài này, mà đặc biệt anh Vũ tôi cho là cái bài này là cái bài thành công nhất anh đã soạn. Thì cái nhạc Việt Nam mình khi mà chơi chơi guitar, tôi cho rằng là cái nhạc Việt Nam, nhất là ca khúc đó, nó có hai cái phần, một là cái tính giai điệu của nó, hai nữa là cái lời của nó. Thành ra để mà đánh được thành công một cái nhạc Việt Nam bằng bằng guitar hay là bằng cái nhạc cụ khác, tức là không phải là hát nữa, là mình đã mất đi, mình đã không có khả năng diễn đạt cái phần lời của bài hát rồi. Cho nên đó, cái phần giai điệu mình phải làm cho thật xuất sắc, nhất là cái phần arrangement soạn qua cho cái nhạc cụ đó phải phải nâng lên được, phải bù đắp lại cái phần mà mình đã bị mất đi, là cái phần lời của bài hát đó. Cho nên cái nhạc Việt Nam mình đánh bằng cái nhạc cụ thì rất là khó để mà mình thỏa mãn được cái bù đắp lại, cho nên đòi hỏi là cái người soạn phải phải xuất sắc lắm. Thì tôi chọn cái bài này là vì lý do đó, tại vì mình đã không diễn tả được bằng lời thì mình phải bù đắp lại bằng cái sự phong phú về về hòa âm, về tiết tấu, về khả năng kỹ thuật của cái đàn.
Trong suốt hơn 30 năm gắn bó với cây đàn guitar, Huỳnh Hữu Đoan nghiệm ra được một điều về tiếng đàn của chính mình.
Nó có thay đổi về 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 tiếng đàn, tại vì cái âm nhạc đó, đối với một con người, nhất là cái người chơi đàn ấy, thì cái tiếng đàn nó phát triển theo tuổi. Tuổi càng lớn, tiếng đàn càng sâu sắc, càng càng sâu lắng hơn. Nhưng nó tỷ lệ nghịch với lại cái kỹ thuật. Tuổi trẻ thì kỹ thuật càng 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 mạnh mẽ, càng dữ dội. Nhưng mà càng lớn tuổi đó, thì cái đó nó đi xuống. Tại vì là không, cũng giống như thể thao vậy thôi. Đó là cái tuổi mà mạnh sung và là phong độ nhất là khoảng hai mấy. Là lúc đó đàn chuyên môn lựa những cái bài nào khó khăn, những cái gì mà nó dữ dội nhất để mà bộc lộ cái khả năng của mình. Nhưng càng lớn tuổi đi, 30-40 trở đi thì bắt đầu cái khả năng đó nó đi xuống, mình không thể nào mình đảm đương được những cái bài với kỹ thuật khó khăn nữa. Thì nhưng mà bù lại thì cái tiếng đàn mình nó là phát triển. Lúc 40 tuổi trở lên nó tiếng đàn nó khác với 20 tuổi nhiều lắm. Đó là cái mà tôi nhận thấy thì đặc biệt qua bản thân mình, tức là cái tiếng đàn nó phát triển mãi cho tới khi nào mình không còn đàn nữa, chứ nó không có dừng lại. Tại vì nó phát triển theo tâm lý của mình, theo cái suy nghĩ của mình, và nó truyền ra tiếng đàn của mình, chứ không phải là kỹ thuật nữa. Mình không phải dùng cái kỹ thuật để mình nặng ra tiếng đàn, mà nó từ trong cái suy nghĩ của mình, từ cái kinh nghiệm của mình, từ tất cả mọi thứ trong cái tâm lý mình, nó thể hiện ra tiếng đàn. Cho nên đó, có thể nghe một cái tiếng đàn của một người mà mình có thể mình hiểu biết được cái tâm trạng của người đó như thế nào.
Rồi là bài viết về nhạc sĩ Tây Văn Cầm Huỳnh Hữu Đoan do Isa thực hiện. Mọi chi tiết về chương trình đêm hội ngộ Tây Văn Cầm mùa thu 2006 với hai nhạc sĩ Huỳnh Hữu Đoan và Đặng Huy Hoàng, xin quý thính giả liên lạc qua số điện thoại 714-331-9707. Vé có bán tại nhà sách Tú Quỳnh và Tự Lực. Chương trình Vòng Chân Trời Văn Học Nghệ Thuật của VNCR đến đây sẽ được tạm ngưng. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn lại vào chương trình này tuần sau.